Xin mời đại chúng chúng ta chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Nhất Đồng, phải không? Chùa Nhất Đồng ở thành phố Kelowna, tỉnh bang BC, Canada. Thì đây là buổi sinh hoạt thứ hai sau khi sư cô Tánh Như cho chúng ta một năm sinh hoạt. Thì theo cái quy định ở đây thì mỗi tuần thứ ba của tháng thì chúng ta có một sinh hoạt chung. Thì kỳ trước chúng ta tiếp nhận chùa do sư cô Tánh Như để đồng ý cho chúng ta tạm dùng chùa trong một năm. Thì bây giờ mình cũng không biết cái nhân duyên của mình đến đâu. Thì thôi, thì bây giờ mình có được giờ phút nào thì mình an hưởng giờ phút đó. Thì kỳ này Pháp Hòa tưởng đâu là Pháp Hòa không có về được vì công việc quá nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì cũng cố gắng thu xếp để về với quý vị. Thì xin thưa là suốt ngày hôm qua không có ngủ. Rồi cho nên là chiều hôm nay sinh hoạt mà nếu có gì mà sơ sót thì đại chúng hoan hỷ cho. Kỳ này Pháp Hòa có mang về cho quý vị sáng pháp dược sư và những cái bao lì xì đó, để mà hướng dẫn và chỉ cách để quý vị sinh hoạt trong cái dịp Tết năm nay. Có thể nói là năm nay là lần đầu tiên mình cộng đồng người Việt Phật tử ở đây mình quy tụ về một ngôi chùa, chính thức có một cái lễ Tết chung với nhau, phải hay không? Sau bao nhiêu năm ở đây, có những vị đã định cư ở đây 30 năm, nhưng mình quả thật là ăn Tết tha hương, không có mai vàng, không có những cái tiếng chúc tụng mà bằng tiếng Việt mà gặp nhau như thế này. Thì chính vì thấy được cái tinh thần hâm mộ Phật pháp của quý vị, Pháp Hòa cũng không có ngại thời gian mình không có, tài sức mình thì cũng hạn hẹp mà về đây sinh hoạt với quý vị. Dù chỉ có mấy mươi người nhưng mà với cái tấm lòng của mình đối với Phật pháp thì nó vẫn ấm cúng như thường. Thì mỗi lần về đây thì Pháp Hòa đều mang kinh sách về cho quý vị. Thì bây giờ này kỳ này về thì lại chuẩn bị cho quý vị đón xuân, đón Tết. Thì cái đêm giao thừa đó, tối thứ bảy, thì mình nên mình sẽ có một cái thông báo chung. Rồi mình quy định cái giờ. Thí dụ như là ngày thứ bảy đó, buổi trưa đó, nếu được thì mình sắp xếp buổi trưa 11 giờ trưa. Thì các đạo hữu quy tụ về chùa, cái mình làm cơm, mình xới một chén cơm trắng cúng Phật, gọi là cúng ngọ. Mình tụng thời kinh cúng ngọ xong rồi thì mình cũng làm một mâm cơm chay, mình để phía bàn phía sau chỗ thờ ông bà đó, mình cúng tổ tiên ông bà, coi như là mình rước ông bà về ăn Tết. Đó là cái phong tục của người Việt. Thì quý vị bữa 30 ngay thứ bảy, năm nay mình hên, thành thử ra quý vị nên làm như vậy buổi trưa. Rồi sau đó thì mấy huynh đệ dọn dẹp chuẩn bị. Đến tối thì khoảng chừng 8 giờ tối thì mình có một khóa lễ cầu nguyện chung. Thì nếu được đó mình nên đặt mấy trái quýt hoặc là trái cam, thì mình chia làm hai bên bằng Phật, để hai mâm lì xì và hai cái quả, hai mâm trái cam hoặc là trái quýt đó. Thì tuần tự quý Phật tử lên xá Phật thì mỗi người tự thỉnh một cái bao lì xì và một trái cam. Thì cái bao lì xì Pháp Hòa chuẩn bị sẵn cho quý vị rồi. Pháp Hòa mang về kỳ này là 150 bao. Thì trong này đó Pháp Hòa có để sẵn là một bức Quan Âm Bồ Tát làm bằng đồng, nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì người ta có thể thỉnh cái này, người ta để vào trong bóp cũng được, hoặc là nó có cái lỗ ở đây, mình có thể treo sợi dây, mình treo đường xe. Thì ở trong cái bao này nó có một câu một cái câu chúc Tết. Mình nói ví dụ như cái câu này: gió xuân mát dịu cõi lòng, hương xuân thoang thoảng núi sông phương này, trà xuân khói nhẹ thơm lây, tình xuân muôn thở tháng ngày với ta. Thì mỗi một năm á, là Pháp Hòa làm 50 bài. Pháp Hòa làm sẵn 50 bài như vậy, để rồi trong này có tiếng Anh luôn. Thành thử ra những em nhỏ, những người bạn Tây Phương của mình đến á, họ vẫn có thể đọc được tiếng Anh. Bây giờ là cái câu này Pháp Hòa làm: gió xuân mát dịu cõi lòng, hương xuân thoang thoảng núi sông phương này. Dù mình ở đất khách trời Tây, nhưng mà cái hương xuân nó còn ở trong lòng của mình. Trà xuân khói nhẹ thơm lây, tình xuân muôn thuở tháng ngày với ta. Nếu mình nói về cái tình tự dân tộc thì mùa xuân dân tộc không có mất ở trong lòng của chúng ta. Còn nếu mình nói sâu sắc với cái nhìn của người tu học thì trong lòng của người đệ tử Phật không bao giờ vắng mùa xuân. Mùa xuân là tượng trưng cho niềm vui. Mà người mà sống mà có nuôi dưỡng cái niềm vui đó, thì mới có cái ý chí để sống, có cái nghị lực để sống. Chứ sống mà buồn rầu sầu khổ quá thì mệt lắm. Cho nên cuộc đời nhiều khi nó có sóng gió, nhưng mà mình, trong lòng mình vẫn có mùa xuân. Thí dụ như câu thứ hai, trong 50 câu lắm, mỗi năm là 50 câu khác nhau. Sen lòng đã nở, muôn thuở còn hương, chớ có sầu vương nụ cười mãi nở. Thỉnh thoảng có những cái lời thơ 5 chữ, thỉnh thoảng thơ lục bát, thỉnh thoảng thì thơ thất ngôn. Thí dụ như câu này là thơ lục bát. Người ta dư của dư tiền, mình nay sống chẳng ưu phiền là tiên. Có phải không? Người ta dư của dư tiền, mình nay sống chẳng ưu phiền là tiên. Có tiền mà sống đảo điên, sao bằng ta sống an nhiên tâm nhàn. Người ta có tiền mà người ta sống đảo điên, người ta không biết xài tiền, người ta đem tiền đi những cái chỗ không có lành mạnh để người ta phung phí cái tiền của người ta. Thành thử ra người ta dư của dư tiền, mình nay sống chẳng ưu phiền là tiên. Có tiền mà đau khổ, mình ít tiền, có thậm chí mình không tiền mà mình hạnh phúc. Mình nay sống chẳng ưu phiền là tiên. Có tiền mà sống đảo điên, sao bằng ta sống an nhiên tâm nhàn. Thành thử đầu năm mà mình nhận được một câu như vậy, nó là không nhắc nhở. Mỗi một năm như vậy là mình có 50 câu mới. Rồi từ từ, rồi nếu mà thành thử ra mình nhận được một câu như vậy đó, mình sẽ thấy rằng mình cố gắng, mình thực tập, mình sống như những cái câu. Tất cả những cái ý tứ này á, nó đều từ ý tứ của Phật Tổ, của những bậc thánh hiền. Mình chỉ là cái người lặp lại, rồi mình viết lại cho nó có âm điệu để mình đọc cho nó dễ nhớ thôi, chứ không có hay gì đâu. Mình có theo Phật, mình có học tổ, lời tổ thì tự nhiên hay những cái lời nó ở trong mình là mình cứ viết ra. Thì xin thưa đại chúng là Pháp Hòa đâu có giờ. Thì khi mà mỗi một năm như vậy đó, là Pháp Hòa làm những cái câu này là trên đường đi hoằng pháp. Thí dụ như là Pháp Hòa đi giảng ở Mỹ đi, thì trong khi mà chờ bay, chờ chuyến bay đổi đó, thì là giờ phút đó là giờ phút mình làm những cái câu này. Có những lúc ngồi trên máy bay làm những câu này. Thành thử ra nếu mà đợi mà về nhà mà có giờ mà ngồi xuống đó thì không bao giờ. Cho nên mình là người ta thường hay nói đó, tôi phải làm cái này làm cái kia để tôi giết thời gian. Thời gian đâu có tội tình gì mình phải giết nó. Mình nói như vậy cái tự nhiên mình thấy mình hình như là mình đau khổ lắm, mình phải làm cái gì để mình giết thời gian. Nhưng mà mình nói lại thì mình sẽ thấy rằng cái thời gian này nó xứng đáng lắm. Thay vì mình giết thời gian thì mình tận hưởng thời gian, hay là tận dụng thời gian. Mình có buồn, một ngày vẫn 24 tiếng. Mình có vui, một ngày vẫn 24 tiếng. Mình không thể nào mình vui quá, mình muốn kéo dài ra 25, 26 tiếng. Buồn khổ quá, muốn cắt ngắn nó lại. Thấy không? Thành thử ra anh vui, anh buồn thì một ngày nó vẫn cứ tương tự nó đi như vậy. Thì thay vì như vậy, tại sao anh không dụng thời gian? Chứ mình mà dụng thời gian nó đúng á, thì tự nhiên mình thấy nó bình thường lắm. Và một ngày mình không có bỏ phế. Cho nên là lên máy bay Pháp Hòa lẫn vẫn làm việc được, ngồi phi trường có thể làm việc được. Lần nào đi đâu trong cái giỏ cũng phải có cuốn sách, có một cái bút chì. Rồi mình đọc những cái ý tứ nào hay thì mình lại ghi chú ra đó. Chỉ có như vậy thôi. Chứ còn xin thưa đại chúng, mà đại chúng quý vị nghĩ là Pháp Hòa chắc nhiều thời gian để mà đem sách vở ra mà nghiên cứu thì xin thưa không có. Như ngày hôm qua đó là làm việc cho tới 4 giờ sáng. Ngồi làm việc tới 4 giờ sáng vì biết ngày hôm nay đi xuống đây. Mà công việc ở chùa thì nó quá nhiều mà không chuẩn bị để lại cho quý vị lo dùng cho mình cuối tuần thì đâu có được. Cho nên 4 giờ quý vị đang ngồi làm việc thì có một Phật tử gọi tới, gia đình hữu sự, có người thân qua đời. Thế là mặc áo vô, ra đề máy xe, rồi lái lên nhà Phật tử, rồi tụng kinh, rồi ngồi nói chuyện thăm viếng gia đình cho tới 7-8 giờ sáng. Sau bây giờ 7 giờ sáng, 7 giờ mấy sáng về tới nhà rồi có lớp thiền. Hôm nay là người Tây Phương họ tu nữa, rồi cũng phải sinh hoạt với họ cho tới cái giờ phút mình ra phi trường. Rồi còn dư lại bao nhiêu thì giao lại cho mấy chú ở nhà lo. Rồi tới ngày hôm qua là không có ngủ. Cho nên mình đừng có giết thời gian. Thời gian không có gì mình phải giết hết. Mà mình giết thời gian thì tự nhiên mình thấy hình như mình là cái người sống không có thoải mái, không có tự do. Thì thay vì mình nói mình giết thời gian thì mình tận dụng thời gian. Mình dùng cái thời gian một ngày 24 tiếng mà mình làm việc bình thường. Pháp Hòa có mang xuống cho quý vị một quyển Sám Pháp Dược Sư. Thì trong này một quyển này nó chia làm 3 phần. Thì bắt đầu từ mùng 1 Tết nha. Bắt đầu từ mùng 1 Tết là Chủ nhật đó, buổi trưa đó. Thì nếu mà mình có sinh hoạt người Tây Phương đó, không có tiện đó, thì mình cúng ngọ thôi. Rồi sau khi ăn cơm xong đó thì mấy huynh đệ dọn dẹp, rồi khi mình trở lên chánh điện khoảng chừng 1-2 giờ vậy đó, bắt đầu mình khai kinh Dược Sư mình tụng phần đầu, rồi mình nghỉ, rồi thì tuần sau mình trở lên mình tụng phần hai. Thế cứ như vậy mình tụng 3 phần cho đến rằm tháng giêng. Dĩ nhiên là nếu mình có thời gian mình về chùa mình tụng mỗi tối thì càng tốt. Nếu mà mình có thể sắp xếp được mà mấy anh em mà về chùa tụng từ mùng 1 cho tới rằm mỗi tối, mình có thể tụng trễ cũng không sao. Ví dụ mình tụng 8 giờ tối đi làm về đó, mình tụng tám giờ. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy thôi, cũng tùy thời gian của quý vị. Nhưng mà nếu không được thì mỗi chủ nhật mình về mình tụng dược sư sấm pháp. Thì cái quyển này là ở trên Trúc Lâm đã dùng, đã trì tụng cái quyển này 20 năm nay. Mỗi năm mà không phải tụng 15 ngày mà tụng 49 ngày. Năm nào cũng vậy, từ mùng 1 tụng cho đến 19 tháng 2 vía Đức Quan Âm Bồ Tát. Và mỗi ngày đều tụng sấm pháp dược sư. Thì mình thay vì mình cúng sao giải hạn gì đó, ở trong chùa mình không có cần cúng sao giải hạn gì hết. Quý vị có thể thắp 7 ngọn đèn dược sư, rồi quý vị tụng dược sư cầu nguyện, cầu an. Khi mình đem cái tâm thành mình cầu nguyện như vậy là tốt. Thì đó là cái phần Pháp Hòa hướng dẫn sơ cho cái nghi thức của ngày Tết đó. Thì tối giao thừa đó, 8 giờ tối đó, mình tụng Đại Bi Sấm Pháp. Nãy mà có thấy trong tủ mình có đó. Tối buổi đó mình tụng cái quyển đó. Sáng mùng 1 thì mình cúng ngọ. Rồi thì tối trưa mùng 1 thì mình tụng dược sư sấm pháp, thắp đèn cầu nguyện. Thì bây giờ trong cái hoàn cảnh mình không có một vị thầy trực tiếp hướng dẫn, mà mấy huynh đệ không mà mình có thể tập hợp được như vậy thì quý lắm. Cho nên quý vị thấy Pháp Hòa không có nệ hà quý vị bao nhiêu người. Quý vị là những người đang rất là sơ cơ, Pháp Hòa không có ngại cái đó. Một cái người tu, một người xuất gia, nơi nào đạo pháp cần thì mình đến, chúng sanh cần thì mình đi. Chứ còn nếu mà mình cần số lượng, mình cần đông đảo thì cái đó thì cũng được, cũng được thôi. Nhưng mà như vậy thì những cái nhóm nhỏ nhỏ bỏ cho ai? Thành thử ra Pháp Hòa thì cái mình thì tài thì cũng hèn mà đức thì cũng ít. Cho nên thôi giờ mình cứ đi chỗ nào nhỏ nhỏ cho nó khỏe. Chỗ nào cũng có ai lo hết trơn Pháp Hòa tới. Cho nên lời thật sự ra là Pháp Hòa công việc dữ lắm. Nhưng mà thấy cái tấm lòng quý vị đối với Phật Pháp như vậy thì thương quá, thành thử ra không bỏ được. Nhờ mà người ta kêu làm sao biết không, bỏ thì thương, vương thì tội rồi đó. Bây giờ vương thêm nữa, tội. Thì kinh thưa đại chúng là tất cả những gì mà chúng ta làm đó, chúng ta làm bằng cái lòng từ bi của mình hết đó, làm bằng cái tình thương hết. Nếu quý vị mà không có thương cái ngôi chùa này, dù là chùa Đài Loan, phải không? Dù mình không có phân biệt Đài Loan, Tây Tạng, Miến Điện gì hết, chỗ nào có thờ Phật, chỗ nào có ngôi Tam Bảo là nhà của chúng ta. Cho nên cái đặc biệt của Phật giáo là gì? Cái chùa đó là cái nhà tâm linh. Ai cũng là con cũng có nhà tâm linh đó. Và trở về cái ngôi nhà tâm linh mình, không ai bảo ai, thấy cái gì sai thì mình làm. Chứ cái hay là như vậy. Chứ bây giờ mình có những cái, dĩ nhiên có những cái tổ chức thì tốt. Nhưng mà thường trong cái truyền thống của Phật giáo là cái ngôi chùa là cái nhà của chúng ta, ngôi nhà tâm linh. Thành ra quý vị thấy bây giờ sư cô tánh như người Đài Loan, không lo nổi nữa vì sức khỏe của sư cô. Bây giờ sư cô buông thì bây giờ mình thấy không nở, mình xin sư cô cho mình dùng chùa, mình sinh hoạt trong một năm. Thì nếu mình có khả năng thì mình tiếp tục mình duy trì. Đó là mình cố gắng hết sức. Thành thử ra, rồi bây giờ quý vị thương cộng đồng Phật tử ở đây quá ít, người Việt Nam ít quá. Phật tử trong cái cộng đồng người Việt ít thì lại có nhiều cái tín ngưỡng khác nhau. Vì đặc biệt ở đây chúng ta có những Phật tử, Phật tử thì bây giờ mình giữ cái chỗ này lại để mà những người Phật tử có cái nơi để lễ Phật tụng kinh về chùa. Thì đó là cũng xuất phát từ cái lòng thương. Rồi bây giờ mỗi tuần mình cũng tiếp những người phương Tây, mà Pháp Hòa thấy người Tây Phương ở đây họ có cái hay, mình phải phục. Là có những người phải lái xe tới 4 tiếng đồng hồ để tới đây. Tuần kỳ trước Pháp Hòa gặp 4-5 người Hỏi ra thì người nào cũng ở 3, 4 tiếng, có người lái xe tới 5 tiếng. Vậy mà người ta vẫn không có câu nệ. Mình là người Việt, về đây dự một cái lễ tụng tiếng Việt, tiếng Tàu gì đó. Phải không nào? Thành tử mình thấy rõ cái tâm họ cũng rất là tha thiết. Cho nên ngày mai sáng mình phải dành một cái buổi sáng để mình thuyết pháp bằng tiếng Anh cho họ nghe. Hồi nãy họ có hỏi đó, hồi nãy ngày mai sáng thầy có pháp hỏi bằng tiếng Anh không? Và nó có. Thì tối nay thì mình nói tiếng Việt, chiều mai mình nói tiếng Việt, đặc biệt trưa mai mình nói tiếng Anh, để cho họ cũng được hiểu và họ cũng cảm thấy gần gũi với cái sinh hoạt của mình. Thì tất cả đều bằng cái tình thương hết. Xin thưa đại chúng là ở trong đạo đó, nếu mà chúng ta làm bất cứ cái việc gì mà chúng ta không làm bằng cái lòng từ bi của mình đó, thì mình không có thể nào mình tiếp tục lâu dài đâu. Mình mà không làm bằng cái tâm thương yêu của mình thì mình không có thể làm cái gì lâu dài được. Bây giờ Hòa nói ví dụ, bây giờ mình đang giúp cho cái chỗ nào đó mà mình không làm bằng tình thương, mà mình làm bằng cái cảm tình kiểu như cá nhân á, hay là mà gì danh gì lợi gì đó, thì vô đó hồi cái tự nhiên mình bực bội, mình bất mãn là mình bỏ cuộc à. Vậy cho nên mình phải nuôi dưỡng cái lòng từ bi đó. Hiểu cái lòng từ bi của mình là sao? Cái lòng từ bi của mình là mình muốn tiếp tục cái nơi này, mình muốn cho cộng đồng Phật tử người Việt mình có cái nơi. Quý vị thấy chúng ta có những người bạn, những người bạn ở tôn giáo khác. Từ kỳ trước cũng vậy, hôm nay cũng vậy, bây giờ ngồi ngay trong cái đạo tràng này cũng có một hai vị không phải là Phật giáo, nhưng quý vị vì cái tình thương quý vị ngồi đây với mình, quý vị ngồi đó là cho mình cái sức mạnh tâm linh, cho mình cái tình của người đồng hương, cho mình cái tình của người có những cái niềm tin. Hồi sáng này Pháp Hòa có nói chuyện một bài, nói chuyện với người Tây Phương. Hôm nay là mỗi tháng họ có một ngày tịnh tu, thì Pháp Hòa có nói với quý vị đó là mình sống ở đời mình phải có một đức tin. Anh tin Phật, tin Chúa, tin gì cũng được, mà anh phải có một đức tin. Một con người sống mà không có đức tin đó, là khô khan, sầu khổ lắm. Thí dụ như có nhiều khi mình tới mình hỏi xin lỗi anh đạo gì, theo cái câu hỏi rất thông thường, thì người ta sẽ nói rằng tôi không có đạo, tôi là người vô đạo. Bây giờ mình đang bình thường mình nói như vậy đó, nhưng mà những lúc mình đau khổ mình không có nơi nương tựa. Thí dụ một tín đồ Thiên Chúa khi buồn khổ trở về nhà thờ tìm vị linh mục ông cha của mình để mình tâm sự, hay là mình quỳ dưới chân Chúa để mình nói ra những cái niềm đau nỗi khổ của mình. Người Phật tử cũng vậy, buồn khổ có thể quỳ dưới chân Phật nói ra. Không phải nói như vậy rồi ông Phật trên kia ngày ngồi ngày vuốt đầu mình chắc mình chạy mất á, phải không? Nhưng mà khi mình có một cái điểm tựa tâm linh hay lắm, cho mình phải có một đức tin. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ gần nhất là mình sống chung với nhau, vợ mà không bao giờ tin chồng, chồng mà không bao giờ tin vợ, cha không có tin con, thì nó cũng khó lắm. Sống mà không có niềm vui, vì nó có ai tin ai đâu. Thấy người kia xách cáo đi ra là nghi, thí dụ vậy. Cho nên nó làm, nhưng mà cái người kia đó, Phật cũng dạy hay lắm nha. Phật nói mình sống là mình phải tin, nhưng mà rồi Phật nói lại, người muốn mình tin, người ta tin mình phải sống làm sao để người ta tin mình nữa. Chứ còn nếu Phật mình cứ một bề mình nói, thấy chưa, Phật dạy rồi phải tin, sao bà không tin tôi. Nhưng mà mình phải nói lại, ông phải sống làm sao cho tôi tin ông nữa. Nó như vậy đó, cho nên ai cũng phải thực tập hết, ai cũng phải tu hết á, ai cũng phải tu hết. Cho nên mình có một cái, mỗi một người mình có một cái đức tin. Thí dụ đầu tiên là mình tin mình. Mình tin mình có khả năng mình làm cái chuyện đó. Mình tin rằng cái tình thương có thể chuyển hóa. Cho quý vị biết không, một vị thầy tu, một vị tỳ kheo, khi mà đi thọ giới rồi đó, quý vị đó phải thọ 4 điều. Mà Pháp Hòa nói cho quý vị nghe, một trong bốn cái đó là trọn đời này người ta đánh mình không có đánh lại, người ta chửi mình không có chửi lại, người ta chế nhiễu mình không có chế nhiễu lại. Mình lấy cái tình thương để mình cảm hóa người khác. Nhiều khi mình nói ô sống như vậy là sống nhu nhược, không có đâu, tại vì từ bi đó là cái sức mạnh. Thí dụ người ta đánh mình đánh lại thì khó gì đâu nói, chuyện thường quá, không có gì để nói hết. Không có nghĩa là mình ngồi mình yên về mình bất động mình nói đánh nữa đi, không phải, không phải vậy. Nhưng mà mình có quyền mình lánh, mình có quyền mình tránh, nhưng mà đừng có trả lại. Cái đức của một cái người là người ta hại mình mà mình không có hại người, cái đó là cái đức. Cho nên Phật dạy mình đó là, có một bài kinh Phật dạy rằng cái người mà có lòng thương đó, là cái người đó được 8 cái điều lợi. Mà trong đó có bà nhớ mấy điều đó, là được trời người kính nể. Thường thường có ai mà nói trời ơi tôi kính nể cái anh đó, tại anh dữ dữ lắm. Có ai nói vậy không? Không. Mà cái người nào mà dữ dằn mà nói trời ơi tôi sợ cái anh đó lắm, anh dữ lắm. Nhưng mà cái người hiền là nói sao? Trời tôi rất là kính nể anh, anh rất là hiền lành, rất là dễ thương. Trời người kính nể. Chơi thường thường quý vị đọc truyện đó nha, quý vị có những câu chuyện mà quý vị thấy miracle, kỳ diệu mà quý vị nghĩ là không bao giờ xảy ra. Thí dụ như bây giờ mình nói á, tại sao mà trong kinh có diễn, có kể là thỉnh thoảng có một hai câu chuyện mà có một con voi say, hay có một cái gã nào đó khùng điên hay cái gì đó lớn đến hại Phật, mà người đó phải quỳ xuống dưới chân Phật. Không phải là Phật có phép, có thần thông gì đâu, mà trong kinh nói phép, nói thần thông là gì biết không? Đó là lòng từ bi của mình. Lòng từ bi của mình. Pháp Hòa để ý đó, thường thường khi mà mình dạy mấy chú nhỏ đệ tử trong chùa đó, thì khi mà mấy chú mà làm sai đó, mà Pháp Hòa giận dữ, Pháp Hòa rầy la đó, thì hình như là không có cảm hóa được. Nhưng mà nếu Pháp Hòa ngồi xuống và kêu lại, Pháp Hòa ôm ấp, Pháp Hòa hỏi han và dạy đó, nó nghe, chẳng những nghe mà khóc, khóc theo những cái lời dạy của mình. Vậy thì mình nói là thần thông đó, thần thông của một người đệ tử Phật là từ bi. Dĩ nhiên là trong từ bi phải có trí tuệ. Chờ quý vị thấy không, hai vị Bồ Tát ngồi hai bên này, đức cái vị ngồi bên này là Văn Thù Sư Lợi, vị ngồi bên kia là Phổ Hiền Bồ Tát. Văn Thù là tượng trưng cho trí, Phổ Hiền là tượng trưng cho hành. Cái hành động của mình là tượng trưng cho lòng thương. Mà lòng thương và hành động đó phải đi đôi với trí tuệ. Cho nên ví dụ một người mà sống mà chỉ có một thuần một cái kia không thì không được. Bi, trí, dũng. Có bi, có trí, có dũng. Cho nên trong gia đình Phật tử đó, người ta vẽ một cái hoa sen, một cái biểu tượng trên cái lá cờ của gia đình Phật tử. Ở trên là 5 cánh sen, ở dưới là 3 cánh. 3 cánh ở dưới là Phật Pháp Tăng, 5 cánh ở trên là tinh tấn, thanh tịnh, hỷ xả, trí tuệ, từ bi. Mà 5 cái hạnh đó nó tạo nên một con người sống dễ thương, sống đẹp. Cho quý vị biết là mỗi khi mà mấy chú ở chùa mà nói được một cái câu từ bi, Pháp Hòa nghe Hòa mừng lắm, thì thấy được cái tấm lòng. Ví dụ như bây giờ ha, ở nhà mình có con cháu đó, nó ăn cái gì đó, mình nên dạy nó: mời bác đi con, mời anh đi con, mời chú đi con. Mình dạy nó như cái gì đó, mình đang dạy nó cái lòng thương, sống mà biết nghĩ tới người khác. Ở trong kinh có một cái bài kinh gọi là kinh từ bi, rất ngắn. Mà cái bài kinh này hầu như là Phật tử bên truyền thống nguyên thủy ai cũng biết, và tất cả những người đệ tử Phật ai cũng sẽ biết. Kinh đó gọi là kinh từ bi, Metta Sutra. Thì cái bài kinh nó như vậy, không phải đọc cho đại chúng nghe, nó ngắn lắm. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hành thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Câu mở đầu của bài kinh: những ai muốn đạt đến an lạc thường nên học hành thẳng thắn khiêm cung. Người nào muốn có an lạc là học hành thẳng thắn khiêm cung. Thẳng thắn hay là không phải là nói tạc vô mặt người ta nha. Mình nói tôi tánh tôi vậy, tôi thẳng như ruột ngựa vậy đó, ai chịu cũng chịu thôi, không đưa hơn. Mình thật sự mà nói đó, mình nói là có đôi khi mình nói vậy nè, tôi thích những người thẳng thắn, muốn gì nói thẳng. Nhưng mà xin lỗi, ở đời này mấy người chịu được cái thẳng đó? Không phải dễ đâu. Mình lợi mình nói tạc vô mặt người ta, kêu nó ờ tôi vậy đó, chịu không chịu mà theo. Cái chữ thẳng thắn ở đây là mình rất là trực. Con người mình nó, cái người quân tử là tượng trưng cho cây trúc đó, quý vị có nhớ không? Cây trúc là tượng trưng cho người quân tử. Cây trúc là nó thẳng nhưng mà nó rỗng ruột. Cây trúc nó rỗng ruột mà cây trúc nó mọc thẳng. Và cây trúc á, khi mà nó mọc lên á, nó có từng cái mắt, từng cái mắt người ta gọi là cái tiết, cái mắt tre, cái mắt của cái trúc, cái tre đó. Mà cái đó là cái gì? Cái đó là tượng trưng cho khí tiết của người trượng phu, thẳng, rỗng mà mạnh. Và cái lá trúc khi nó mọc ra thì nó thẳng nhưng mà nó khom khom cái lầu lá trúc xuống, tượng trưng cho cái sự khiêm cung của người quân tử. Cây trúc rất đẹp, cho nên người ta mới ta ngợi cây trúc đó. Có khí tiết khi chưa ra mặt đất, vươn lên cao, ngoài thẳng, rỗng rỗng trong tâm. Vì rỗng tâm nên đầu trúc cúi đầu chào. Cái người mà người ta trượng phu không có phải khinh người, không phải. Mình biết rất nhiều nhưng mình phải khiêm cung. Cái đó là cái đẹp của người sống. Chờ đây là nên học hành. Mình muốn có an lạc thì mình học hành thẳng thắn khiêm cung. Thí dụ như mình muốn nói cái gì thì mình sẽ nói thẳng, nhưng mà trong cái lời nói thẳng phải có khiêm cung. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Thí dụ như đây, ví dụ với quý vị nghĩ rằng mình đi vào nhà hàng thì người ta phải phục vụ cho mình, bởi vì mình là thực khách, mình trả tiền. Thì mình có quyền mình sai lên, mình ấy, người ta đem lỡ, người ta quên cái muỗng cái đấy. Làm ăn gì kỳ vậy? Tại sao chén tôi không có cái muỗng? Thật ra thì người ta sẽ nói ô xin lỗi, và người ta lấy cái muỗng. Nhưng mà nó thiếu đi cái lễ độ của một người. Dù mình là người khách thật nhưng mà phải có cái sự khiêm cung chứ. Thì mình nói, thì thường người mình sẽ nói rằng xin lỗi anh, hay là anh vui lòng cho tôi cái muỗng, đây thiếu cái muỗng. Tức là nó cũng có một cách mình nói rõ cho người ta hiểu là mình đang cần cái gì. Nhưng mà cái lời nói thẳng đó nó có cái khiêm cung. Quý vị có hiểu không? Thẳng thắn tức là mình nói thật những gì mình muốn nói, nhưng mà trong cái lời nói đó nó phải có khiêm cung thì mới gọi là từ bi. Mình nói xong cái người ta xì mình cái, người ta ghét mình, thì chưa phải là người được an lạc. Cho nên cái câu này rất là hay, cái lời mở đầu rất hay. Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hành thẳng thắn khiêm cung. Nói rõ nhưng phải khiêm cung. Thí dụ nãy Pháp Hòa cần cái muỗng ăn cơm, Pháp Hòa nói với cô Tịnh Đức, cô Quan Hỷ cho Pháp Hòa xin cái muỗng. Đó, mình nói rõ là thẳng thắn là tôi cần cái muỗng, rồi tôi nói cái muỗng, cái tuống nó quanh co. Tôi nói ủa, ăn cơm với gì? Thì cũng một cách mình muốn cái muỗng mà mình không nói. Mình quẹo một cái đã. Mình quẹo một cái, mình nói ủa, ăn cơm với gì đây? Rồi không thôi mình nói ai dọn cơm vậy? Khéo quá ha. Thí dụ vậy đó. Thì giỡn chơi thì được, mình giỡn với nhau thì được. Nhưng mà nếu mình nói bằng cái lòng bực tức của mình thì nó thiếu cái dễ thương. Quý vị có thấy cái điều mà nói không? Cho nên thẳng nhưng mà khiêm cung. Ví dụ bây giờ người ta đem chén nước tương ra mà mặn quá, hay là mình muốn ớt, cái cô hoan hỷ cho tôi xin miếng ớt, thí dụ vậy. Cho nên cái dễ thương của trong đạo là cái gì cũng hoan hỷ hết. Chị hoan hỷ làm giùm em cái này. Anh hoan hỷ làm giùm tôi cái kia. Hoan hỷ có nghĩa là vui lòng. Làm mà rất là vui chứ không có gì bực bội. Rồi bây giờ quý vị được hiểu được hai cái chữ thẳng thắn và khiêm cung phải không? Muốn học hạnh thẳng thắn khiêm cung, biết sử dụng ngôn ngữ từ ái rõ ràng. Ngôn ngữ từ ái là rất cần thiết. Có nhiều khi mình nói tôi nói ngọt không có được, ai biểu mình như chè như mật đâu, đâu có cần. Nói bình thường, nói dễ nghe là được rồi. Chứ còn có nhiều khi ví dụ như lỡ mà đi đụng với nhau, bộ thấy đường à. Đó. Nhiều khi mình những cái câu nói như vậy đó, nhiều khi cái nói tôi vậy á, tánh tôi không biết ngọt ngào. Thật ra đâu có gì đâu. Lỡ đụng bệnh mình thấy cái người Tây phương có cái hay. Họ đụng mình cái sao? Sorry, excuse me. Mà họ thấy mình là sắp sửa mà đi ra. Như bữa hôm á, đi bưu điện, thì Pháp Hòa thấy có một bà Mỹ đi tới, cái thì Pháp Hòa cũng hơi nhanh chân để Pháp Hòa mở cửa và cho bà vô trước. Cái khi đi vô đó rồi, cái bắt đầu bà đua với Pháp Hòa, bà đi nhanh chân hơn nữa cho bà, để bà mở cái cửa thứ hai. Rồi con anh Phật tử cũng kể con nghe, nó chờ bữa đó con quê muốn chết. Rồi còn đi vô nhà băng, cái thì thấy con đi tới thì cái bà Mỹ kia bà mới mở cửa cho con vô, thì con quên cảm ơn bà đi. Và cái bà này bà cũng bà cũng hết sảy lắm, bà lại bà nói sao, bà nói you are welcome. Như vậy là ý bà là sao hả? Bà muốn nhắc cái anh này nè, anh có biết anh là người không có lịch sự không? Không, tôi mở cửa cho anh vô mà anh không có một lời cảm ơn nữa. Quý vị thấy không? Thành thử ra ảnh kể và ngộ cũng tức cười. Bà lại bà đi, bà anh pass, anh đi ngang qua rồi mà anh quên cảm ơn. Cái bà cũng hơi đi nhanh chân trước, cái bà lại bà gặp anh nói you're welcome. Dễ sợ vậy đó. Cho nên cái ngôn ngữ từ ái đó, đôi khi nó nghe nhiều người mà nó ngọt dữ lắm nhưng mà chết. Vì trong cái lời nói đó nó có cái gì đó nó rất là đau cho cái ngôn ngữ từ ái. Nhẹ nhàng mà phải có lòng từ ở trong đó nữa, chứ không phải nói cho người ta bể đầu bể óc. Có nhiều lời nói ngọt dữ lắm mà bể đầu bể óc á. Cho nên khi mà mình lễ Đức Quan Âm á, mình có cái câu như thế này: chúng con xin kính lại Đức Quan Âm, bậc Bồ Tát có thể trừ những sự đau đầu nhức óc. Thì theo cái nghĩa thông thường mình hiểu là ô Bồ Tát Quan Âm phù hộ cho con hết bệnh nhức đầu, hết bệnh đau óc. Nhưng mà ở trong đó nó cũng có cái câu là với lòng thương của Đức Quan Âm, con nguyện sẽ không nói những lời có thể làm cho người ta đau đầu nhức óc. Có những câu nói của mình nói xong một câu rồi người ta về người ta bể óc, tức tối. Có đó quý vị. Có nhiều người người ta chết vì một câu nói của mình. Cho nên biết sử dụng ngôn ngữ từ ái, kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc. Simple your life. Sống đơn giản á, khó lắm á. Thí dụ mình bây giờ mình tập đơn giản từ cái thấp lên cái cao. Ví dụ như hôm đó mình thông thường á, mình nấu canh khoai mỡ thì phải có ngò gai, đúng không? Canh khoai mỡ phải có ngò gai nó mới ra một cái nồi canh khoai mỡ. Mà bây giờ lỡ bữa đó không có khoai mỡ thì mình nêm tiêu. Xin lỗi, không có ngò gai thì mình nêm tiêu. Trời ơi, đem cái tô canh lên mà không có cái ngò gai mà mình ngồi mình nói từ đầu bữa ăn cho tới cuối bữa ăn. Dự định nấu canh khoai mỡ mà không có ngò gai thì nấu làm cái gì? Tại sao không chờ ngày mai bà đi mua cái cọng ngò gai về bà sắc vô ăn như vậy nó không ra cái gì hết. Thí dụ vậy. Cũng cái cọng ngò gai à mà mình lại gây gai với người trong gia đình. Quý vị có thấy, tức là mình tập đơn giản đi. Có thì mình thưởng theo có, không có mình thưởng theo không có. Ví dụ bây giờ mà nói tôi, mỗi lần tôi mà nói chuyện là phải cả trăm người nghe tôi mới nói. Nếu vậy thì chắc xuống đây là chỉ ngồi uống trà chơi thôi, tại vì bây giờ có, không bao giờ có được cái chuyện là cả trăm người. Đơn giản không có nghĩa là mình ăn mặc lết phớt, không phải. Rất gọn gàng nhưng mà nhìn đơn giản, nhưng mà trong đó phải có sự lịch sự gọn gàng. Có nhiều bữa các chú giặt quần áo rồi cái quên lấy sấy ra, sấy rồi quên đem ra nó nhăn, mặc bộ đồ nhăn đi học Pháp Hòa không cho. Pháp Hòa nói mình là người tu á, dù mình đơn giản nhưng không có nghĩa là mình bê bối. Đã bộ đồ tu là đâu đơn giản rồi, nhưng mà trong cái bộ đồ tu nó phải biểu lộ lên được cái nét đẹp, cái trang nghiêm. Con không muốn ủi đồ thì con nhớ con sấy ra thì con lấy cho sớm. Mà nếu lỡ con để quên nhăn thì con phải chịu khó con ủi, đó là cái giá con phải trả. Cuộc đời nó vậy, hãy quên cái này là phải trả giá cái kia. Chứ có bao giờ mình tự nhiên mình làm cái này rồi mình không phải trả giá đâu. Cho nên cứ mình làm cái gì đó là có một cái giá mình phải trả. Cho nên quên để quần áo sấy, quên lấy ra thì cái giá phải trả là mất thì giờ ủi đồ. Dĩ nhiên trên nguyên tắc người tu là phải đơn giản, không có lẹ loẹt. Nhưng mà nó nhăn thì phải ủi, nó rách thì phải vá, đó là luật. Cho nên cái người mà mặc, cái người mà người ta thường nói đó, nghèo mà không hèn là vậy. Ta kêu nghèo hèn. Nhưng mà nghèo mà không hèn là như thế này. Nghèo mặc áo rách thật, nhưng mà rách mà vá lành lặn, vá đàng hoàng, nghèo mà không hèn. Người ta kêu sang trọng, tức là mình có sang người ta mới trọng. Sang không có nghĩa là đem hết bao nhiêu nữ trang vàng vòng tổ để lên, có bao nhiêu màu sắc mình tô lên, không. Có nhiều lúc ăn mặc rất đơn giản nhưng mà thoát được cái sang trọng. Cái sang, ta nhìn mình biết mốt lắm mà, ta trọng. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên thường nói là sang trọng, sang thì người ta mới trọng. Còn mà nghèo mà bê bối là mình hèn. Nhưng mà nghèo mà không hèn. Cho nên là mình biết sống đơn giản mà hạnh phúc. Cái đơn giản nó đem cho mình cái hạnh phúc. Ở Việt Nam mọi người nhớ nó có cái bài hát mà hình như bài Duyên Quê phải không? Cái bài mà ta có bàn tay một tình yêu này. Phải bài đó không? Phải Duyên Quê không? Thì những cái câu trong đó rất là hay. Khi mình thương rồi, sông sâu anh cũng lội, vạn đèo anh cũng qua. Gió lay cành lá, anh thương em thật thà. Giờ em có mặn mà gì đó. Đơn giản. Đơn giản mà hạnh phúc. Cho nên có nhiều khi mình ăn bữa ăn rất là đơn giản. Tàu hủ muối xả, và hổ muối mà mình cho chút muối trộn xả trộn muối rồi bầm ớt rồi vô cho ngon nha, ướp vô đó một chút. Mà nếu mà mình mót nữa mình ướp trước một đêm. Tàu hũ muốn cho ngon là phải vớt ra cái rổ để cho nó ráo thật ráo rồi bắt đầu mình ướp. Khi mà chiên đó cái miếng đậu hũ nó giòn nó ráo mà nó mặn mòi. Đơn giản đó nhưng mà biết cách đơn giản. Tàu hũ thôi có gì đâu. Cà tím mà đem về rồi cái mình gọt ngang đó, cái mình ngâm nước muối chút cho mình khứa đừng đứt, khứa sơ 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 vậy, ướp muối rồi lên cái chiên lửa riu 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 vậy nó chín rồi làm chén nước tương gừng chan lên nhớt. Còn không là đem trái cà đó đem đi để vào trong lò nướng ra rồi cái là đem rửa nước mình lột cái vỏ nó thấy không, rồi cái lấy đũa mình kéo cho nó nhừ 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 ra làm một chén nước tương ớt thật ngon, con chút xíu dầu phi rưới lên nữa cứ vậy mà dứt ăn cơm. Đơn giản. Hột khổ qua đừng có bỏ, hột khổ qua đó đừng bỏ, đem ra bầm bầm cho nhuyễn xong rồi bỏ lên chảo xào hoài, xào đến khi nào mà nó ráo nó khô lại rồi cho thêm miếng xả vô xào chung, nêm chút xíu muối chút xíu đường, trước khi nhắc xuống vài giọt nước tương vô nó ráo lại rồi quý vị cho vô hũ để bữa nào cơm nóng rắc cái muối cái hột khổ qua nó lên ăn rồi ăn nó nghe rột rộ kêu thịt cộp. Tức là ăn nghe là cộp. Hồi ở chùa kêu ăn cơm với thịt cộp. Thịt cộp là cái muối hột đó, phát cho người một viên muối vậy nè, múc muỗng cơm cắn miếng muối. Hỏi sao kêu thịt cọp thì mày cắn kêu cái cọp đó. Đó, đơn giản mà hạnh phúc đó. Thôi bà nhớ hồi nhỏ bà ngày nào cũng ăn cơm với muối ớt, mà muối ớt sang lắm, muối ớt có chút xíu bột ngọt. Ở Việt Nam mà Pháp Hòa nhớ hồi đó 79, 80, 81 là bột ngọt là nó quý lắm. Mà nhiều khi mình không có tiền, đúng không? Nhớ hồi đó nghèo lắm. Làm gì mà có tiền mà đi mua cả ký đường, ký muối về để đâu không. Ngày nào cũng chạy qua cái tiệm bán tạp hóa nhỏ nhỏ đó mua gói ớt, gói tiêu chút. Cái gói mà hồi vô bịch nhỏ nhỏ nha, bán đồng gói, đồng đường, đồng bột ngọt. Sống ngày nào là có tiền là mua ngày đó, chứ không bao giờ có tiền mua dư. Mà mình ăn cơm muối ớt mà có được một chút xíu bột ngọt cà vô trong đó rồi là nặng miếng chanh mà cứ như thế mà cứ dít ăn cơm thôi. Ăn như vậy suốt mấy năm trường. Bởi giờ quý vị thấy không? Nó e héo hon. Lớn không nổi. Vậy quý vị có thấy Pháp Hòa xanh xao và vàng vọt không? Nói một cách khác, sống đơn giản hạnh phúc là người sống tri túc. Tri túc là gì? Tri túc là biết đủ. Người sống mà biết đủ là người giàu, người sống không biết đủ là nghèo muôn thuở. Đó, thí dụ như nãy mình ăn cơm có mấy món và mình biết đủ là tự nhiên mình thấy cái bữa cơm mình nó quá thịnh soạn đi, quá nhiều món. Còn mà không biết đủ là không bao giờ mình đủ, tại vì mình không bao giờ đủ đâu. Chỉ khi nào mình biết đủ, tự nó đủ. Cho nên cái người ta nói, cái người mà tri túc giả là người có an lạc, người không có tri túc là người không có an lạc. Có nhiều khi mình sống ở trong môi trường này cái mình lại nhìn cái núi kia. Cổ đức thường dạy mình câu như thế này, hay lắm. Thân tại hải trung hư mích thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm xuân. Thân đang ở dưới nước, thôi đừng tìm nước nữa. thân tại hải trung, người đang ở, đang chèo thuyền ở biển rồi, thì tại sao phải đi tìm biển nữa, đi tìm nước? Còn mình đã ở, mình đang ở trên đỉnh núi rồi mà lại đi đi tìm núi nữa. Thường thường mình là vậy, ở trong cái hoàn cảnh tốt cũng biết, rồi đi chạy, đi tìm, đi kiếm. Thân tại hải trung hưu mít thủy, nhật hành lãnh thượng mạc tầm xuất tầm sơn. Mình đang ở trên cao rồi thì tìm chi chữ núi nữa, tại vì mình nghĩ núi nó cao. Thật sự ông bà Việt Nam mình dùng cái từ đơn giản là đứng núi này trong núi nọ, nó vậy đó. Thì cái người mà biết an hưởng là người có tri túc. Cho cái người mà tri túc đó là người an bần lạc đạo, an với cái sự nghèo khó của mình. Nói nghèo đó là không phải nghèo rớt vòng tơi đâu, không phải, có đầy đủ, có đủ là đủ. Cho nên sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn. Ít ham muốn là gì? À, là thiểu dục. Thiểu là ít, dục là muốn. Cho nên thường thường cái câu mà ta hay nói đi đôi với nhau là thiểu dục tri túc, ít muốn mà biết độ. Thiểu dục tri túc, không đua đòi theo đám đông, những cái ấy không làm bất cứ một điều gì mà các bậc thức giả có thể chê cười. Câu này rất hay. Mình đừng làm cái gì mà để cho người ta có thể người ta cười chê mình. Pháp Hòa nói như vậy thì quý vị ở đây là mình có thể nghiệm ra được những cái ý tứ mà Phật muốn nói với mình. Có nhiều khi tuổi mình lớn, rồi nhiều khi mình có những cái việc làm nó không có không có suy nghĩ kỹ, thì tự nhiên mình có thể tạo ra những cái sự hiềm chê của một cái người thức giả. Người thức giả là người ta có nhận thức. Thức giả là người có nhận thức cái việc làm. Còn ví dụ như mình làm cái gì mình có nhận thức, mình đang làm cái gì mình cũng là thức giả. Cho nên có nhiều khi mình làm mà không biết mình làm gì đó, cái cười mà ta có nhận thức, ta đánh giá, ta nói. Và đây là điều họ luôn luôn tâm niệm, nguyện cho mọi loài, mọi người, mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Thí dụ bây giờ là quý vị thực tập như thế này để khởi cái lòng từ của mình nha. Hằng ngày mình đi, mình thì sống trong đời sống hàng ngày, mình gặp ai làm gì mình khởi tâm lên. Pháp Hòa ví dụ, mình gặp một cái người nghèo đang ở xứ của mình là da đỏ nhiều nhất nè. Cái thì bây giờ mình nói ví dụ mình gặp một cái anh da đỏ, anh sáng sỉnh chiều say, thì khi mình đi ngang là thay gì mình nói mấy cái người da đỏ này, mình giống như mình thốt một cái lời chê, ví dụ vậy. Thì thay vì như vậy mình khởi một cái tâm khác, con nguyện cho người này họ sẽ nhận ra được những cái sai lầm của họ và cầu cho họ có một đời sống an lành hơn. Tu rồi đó, không phải ngồi đây nè chuông bỏ sùm rồi thì gọi là tu đâu. Đúng một phần thôi, nhưng mà phải ứng dụng cái lời kinh của mình ngay trong đời sống hàng ngày. Khi tâm con, khi xin cho con, tâm con sung sướng khi thấy người thành công như chính con làm được. Thay vì mình khởi cái tâm ganh ghét, không, thấy người ta thành công mình mừng cho người ta. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công như chính con làm được. Cho con biết khiêm hạ, không nói lỗi của người. Thì khi mà mình sống trong đời sống hàng ngày mà bất cứ việc gì cũng khởi tâm được hết. Thành thử quý vị biết là đời sống hàng ngày của mình đó, mình thấy một cái người nào mà ở ngoài đường họ sống cơ cực, khởi cái lòng từ bi, cầu cho người, cầu cho họ. Thì mình nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình mà, nuôi dưỡng cái tâm lành của mình. Cho nên là mình cứ nói là nguyện cho mọi người và mọi loài được sống trong an toàn và hạnh phúc, tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Cho nên thưa đại chúng là mình có thể tu trong từng giây từng phút của mình hết. Thấy người ta đau khổ, mình cầu cho người ta, mình chỉ khởi trong lòng thôi. Con nguyện cho người này đừng có đau khổ nữa. Quý vị biết nhiều khi mỗi một ngày là phải gặp chừng cả chục người vậy đó, trời ơi đủ kiểu khổ hết đó. Thì mỗi lần mà mình nói chuyện xong an ủi rồi, cái họ đứng dậy họ chào, họ đi ra về đó, thì trong khi mà đi theo họ thì trong lòng qua khởi cái tâm này đó: xin chư Phật Bồ Tát các vị hộ pháp gia hộ cho cái vị này có được ánh sáng trong cuộc sống, có được cái niềm vui trong cuộc sống. Tùy theo cái niềm đau nỗi khổ của người ta mà mình khởi cái lòng. Thật sự ra mình cứ nói cầu vậy người ta hết sao? Không phải, chưa biết, vì nghiệp lực của mỗi người nó mỗi khác. Nhưng mà ít ra khi mình thấy một cảnh khổ, cảnh đau của người khác, mình biết khởi lòng thương. Cái quan trọng sống trong cuộc đời này mà mình còn có cảm giác, chứ đừng có vô tình. Thí dụ như bây giờ mình có thể mình khởi một cái tâm đồng tình hay không đồng tình vậy đó. Nhưng mà nếu mà cái mà nguy hiểm nhất là mình dửng dưng trước cái đau khổ của người khác, lúc đó nguy hiểm đó. Nguy hiểm là ở cái chỗ là bởi vì tâm mình bây giờ hình như là nó không có cảm giác nữa, không có cảm tình nữa. Mà có những người có một trái tim hững hờ, không có cảm giác gì. Nhiều khi có, nhiều khi quý vị để ý có nhiều đứa con nó vô tình mình thấy cũng sợ luôn á. Nó đi học về mà thấy mẹ ôm đầu mẹ đau vậy, nó cũng ngó một cái rồi vô phòng mà nó cũng không hỏi mẹ làm sao vậy. Trời ơi, mẹ đau khổ vô cùng. Nhiều khi nó biết mẹ đau nằm trên phòng cả suốt mấy ngày vậy, nó cũng không có lên nó hỏi. Mà quý vị biết trong cuộc đời này nhiều khi mình chỉ cần một câu hỏi thôi: anh có sao không? Là tự nhiên nó nói lên được cái cảm tình, nó nói lên cái sự quan tâm của mình những người khác. Cho nên quý vị thấy mình đi vô trong sở mình làm rồi, mình mà hơi quỵ xuống hay cái gì là người Tây Phương, một người đồng và sở mình chạy: are you okay? Cái người Tây Phương người ta hỏi mình. Cho nên mình tu học là mình phải làm sao mình có được cái tấm lòng đó. Cho nên nhiều khi mình tụng kinh, mình ngày nào mình cũng nguyện: đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú, cầu nguyện cho người này người kia khỏe mạnh an vui, gia đình hạnh phúc gì đó. Cầu dữ lắm. Nhưng mà bước ra khỏi cái chỗ đạo tràng mình tụng kinh thì hình như là mình vô tâm với bất cứ những cái người nào xung quanh mình. Do đó mình thiếu sót. Cái này là chỉ lễ nghi, và mình khởi cái lòng thương của mình trong lòng, trong giờ mình tụng kinh là đúng rồi. Nhưng mình có thể ứng dụng được cái lời kinh và sự cầu nguyện của mình trong từng giây phút trong cuộc sống. Đó là từ bi. Cho nên cái chữ từ bi trong đạo Phật là gì? Từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Bi là giải cái khổ của người. Đó là từ bi. Cho người ta niềm vui, giải cái khổ của người. Cho nên nhiều khi mình sống chung với nhau, trong chung với nhau vậy, mình phải hiểu nhau. Hiểu thì mình mới có thể bi được, có nghĩa là mình làm cho người đó bớt khổ. Hiểu mình mới có thể từ được, mình cho người đó niềm vui. Không hiểu làm sao có từ có bi. Cho nên đại từ đại bi thương chúng sanh là vậy. Đại hỷ đại xả cứu muôn loài là thế. Không hiểu làm sao thương. Không hiểu làm sao thương. Mà càng thương là sẽ càng hiểu. Hay lắm. Quý vị thấy cái trống không? Cái trống là tượng trưng cho gì? Hiểu. Cái chuông là tượng trưng cho thương. Nói một bằng cái danh từ của Phật giáo là đó là trí tuệ. Đây là từ bi. Đó. Cái trống là Đức Văn Thù, mà cái chuông là Đức Phổ Hiền. Thì trống là tượng trưng cho trí tuệ, chuông là tượng trưng cho từ bi. Cho nên mỗi lần lễ là trống chuông thỉnh lên từ bi trí tuệ, nó hòa hợp với nhau để đi vào trong trái tóc, trong trái tim của mọi người. Tâm tư hiền hậu và thảnh thơi. Hồi nãy một anh Phật tử mới hỏi thầy, tại sao Phật tử mình mặc áo tràng màu lam? Cái áo tràng quý vị mặc màu là màu xám, màu lam đó. Thì Pháp Hòa mới nói đó, cái màu lam nó tượng trưng cho màu của hương khói. Khói nhang mình thắp lên bay nhẹ nhàng bởi vì khói nó nhẹ. Người Phật tử mặc cái áo này vào rồi, tập cho cái tâm hồn mình nó nhẹ nhàng và thảnh thơi như là khói mây, đừng có nặng nề như tro nó rớt xuống. Cho nên khi mình thắp một cái nhang nguyện, con nguyện sống thảnh thơi, nhẹ nhàng, buông bỏ. Cho nên rồi tâm tư hiền hậu và thảnh thơi, nguyện cho tất cả mọi loài chúng sinh vật trên trái đất đều được sống trong an lành. Những loài yếu, những loài mạnh, những loài cao, những loài thấp, những loài lớn, những loài nhỏ, những loài ta có thể nhìn thấy, những loài ta không thể nhìn thấy, những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh và những loài sắp sinh. Đó là mình cầu cho tất cả các loài, loài cao, loài thấp, loài lớn, loài nhỏ, loài có thể thấy, loài không nhìn thấy, tất cả đều gọi là chúng sanh hết. Thế nào gọi là chúng sanh? Chúng như duyên sanh, duyên các nhân với nhau mà sống là chúng sanh. Thí dụ nè, mình sống, mình có cô, mình có sống độc một mình được không? Đâu có được, mình phải có người này người kia nữa chứ. Thí dụ như đạo tràng chúng ta hôm nay mà có hình thành được là do nhiều bàn tay, nhiều nhân, nhiều duyên hợp lại với nhau, đâu có thể bỏ ai được. Đó, chúng như duyên sanh, gọi là chúng sanh. Người mà có cảm tình, chúng sanh. Cho nên những loài ở gần, những loài ở xa, những loài đã sinh, những loài sắp sinh, nguyện cho đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai coi nhẹ tính mạng của ai, đừng ai vì giận hờn hoặc ác tâm mà mong cho ai vì đau khổ và khốn đốn. Có nhiều khi mình giận, mình phát lên câu nói chết đau chết khuất cho rồi, sống chật đất. Nhiều khi mình giận quá, mình không có tự chế cái cơn giận mình được. Mình nói, mình biết nhiều lúc mình nói xong rồi mình hối hận lắm. Mình biết cái lời nói đó mình không muốn, không phải cái tâm mình vậy đâu, nhưng mà nói cho nó sướng vậy đó. Cho nên nói vậy riết cái lâu ngày nó thiếu cái lòng thương. Mà mình cứ nói những cái lời thương hoài, tự nhiên cái nhân cái đó, cái quả, cái nhân mình gieo sao cái quả nó vậy. Quý vị có nhớ và kể quý vị nghe câu chuyện cái anh chàng đó, anh không có tin nhân quả đó. Ông già mới dẫn anh ra ngoài cái đồng trống có núi rồi đó. Ông nói bây giờ con nói theo ba nghe, tôi ghét anh lắm, la lên đi. Thì tự nhiên cái tiếng dội ở núi nó dội lại, tôi ghét anh lắm. Anh nói, ủa ai nói vậy ba? Tiếng dội của con đó, tôi ghét anh lắm. Thì cái tiếng tôi ghét lắm nó dội lại. Bây giờ con nói ngược lại, tôi thương anh lắm. Thì cái tiếng dội làm sao? Tôi thương anh lắm. Tối hôm qua đó, thường thường là cái chú tiểu nhỏ nhất ở trong chùa là chú Trung Đạo đó. Chú hay ngủ với Pháp Hòa lắm. Tối nào giờ tới giờ ngủ là Pháp Hòa cũng lên nằm với chú. Khi nào chú ngủ rồi Pháp Hòa mới ra Pháp Hòa làm việc tiếp. Thì thường thường mà mỗi lần mà ôm chú ngủ, Pháp Hòa hay nựng chú, hôn chú và nói là cục vàng của thầy. Ngày hôm qua chú ôm Pháp Hòa, chú nói thầy là cục vàng của con. Quý vị thấy rõ ràng nhân quả. Mình gieo cái nhân với nó. Rồi cũng cái nhân nữa, có bữa mà mỗi lần mà kêu anh đi ngủ là anh hay sàn lắm. Con nít mà nó cứ sàn tới sàn lui, nó muốn đi ngủ. Con nít là vậy, ngủ thì không muốn đi mà kêu là không chịu thức. Thế thì cái bữa đó anh sàn tới sàn lui hoài, chứ không phải nó thôi lẹ đi bà thím. Mình nói anh vậy cái anh để ý câu đó. Thế thì ngày hôm bữa Pháp Hòa lên nằm với anh rồi, thì có một Phật tử có chuyện buồn trong gia đình gọi lên. và tâm sự trên phone nói chuyện gì cũng cả 40 phút có. Cái thì trúc cái phone cái nói trời ơi nói nhiều quá bà thím. Quý vị thấy không, nhân quả rõ ràng. Thật ra mà những cái hình ảnh cái thì ảnh mới hỏi, chú mới hỏi hoài chứ thầy bà thím nghĩa là gì vậy? Pháp Hòa mới dịch tiếng Anh sao có chữ bà thím mà dịch. Pháp Hòa mới nói ô bà thím mean auntie, tại vì auntie là dì cô thím mợ gì cũng chữ đó thôi, auntie. Anh cũng hơi thắc mắc, ông tự nhiên sao thầy thích mà thầy nói bà thím còn lần à. Mà cái chữ bà thím nó nắm rồi, thấy không? Thầy nói cũng cái, khi mà nói tới cái chuyện gọi là mình nguyện cái tâm đừng loài nào sát hại loài nào, đừng ai vì giận hờn mà mong cho ai bị đau khổ và khốn đốn. Có nhiều khi mình thấy người ta khổ cái mình lại mình nói một câu tội nghiệp quá, tôi mong cho anh qua khỏi cái cơn hoạn nạn này. Nhưng mà khi mà người ta sung túc á thì mình lại ganh ghét, nó ngộ vậy đó. Cho nên quý vị để ý coi nghe, thí dụ mà thấy cái chùa nào mà nghèo sơ nghèo sát là thương lắm, thương thiệt là thương, chùa nghèo thương. Nhưng mà hễ mà chùa mà được một chút thì thôi nghĩ chùa lúc này giàu rồi. Nói như vậy để mình thấy cái tâm á, cái tâm mà chúng sanh mình á nó chưa có thuần, nó chưa có ở yên, nó nhiều cái vọng động. Ví dụ bây giờ chùa bây giờ hồi xưa không được gì hết, bây giờ được như vậy thì mình mừng chứ, cái sự phát triển tốt chứ. Hay ví dụ cộng đồng mình á, người Việt mình ngày xưa qua đây nghèo thấy mồ, đâu có ai có tiền của gì đâu, rồi ai cũng lo nhà lo cửa lo cơm ăn áo mặc trong đời sống hàng ngày. Bây giờ có dư chút cái đồng đóng góp nè, tạo dựng cơ sở tôn giáo, cơ sở cho cộng đồng phát triển được là một điều tốt. Vậy mà mình cứ không có thích, cho nên đó là cái tâm chưa có lòng thương của mình. Cho vị thiền sư ngày mới mù, vị thiền sư mù ngày mới nói mỗi lần mà tôi nghe người ta tới chúc mừng với nhau, tôi nghe ở trong chiều sâu của câu chúc mừng đó có một cái mùi hơi của ganh ghét. Rồi tôi nghe người ta lại người ta chia buồn á, tôi nghe có mùi hơi của sự vui mừng. Miệng thì nói chia buồn chứ trong lòng thích lắm, đáng đời lắm. Có nhiều khi lại quý vị để ý trong phim Tàu của nó lột diễn tả được hết, nó lột diễn tả được hết. Thí dụ như là cái anh đó là anh phản bội sư môn, anh hại cho sư phụ là bán thân hay là bệnh hoạn gì nằm, bây giờ sư phụ không nói được nữa rồi. Thì cái kẻ kia, cái người trung thành mới vô nó, sư phụ nói đi, ai là người hại sư phụ? Thì cái anh mà anh hại đó, anh lệnh dịnh gia sư phụ. Nhưng mà trong cái lòng bàn tay anh có cái gì? Có cái kim, có cái châm, hay là có cái sự trừng rợn ở trong đó. Quý vị để ý coi. Thì đó, những cái đó là nó nói, nó biểu lộ được hết cái tâm tánh thiện ác của mỗi con người. Như một bà mẹ đem thân mạng mình che chở cho đứa con duy nhất, chúng ta đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài. Đem lòng từ bi mà đối xử với tất cả mọi loài, như là bà mẹ thương đứa con duy nhất. Ta đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả thế gian này, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lòng từ bi không bị bất cứ gì làm ngăn cách, tâm ta không còn vương vấn một chút hờn oán và căm thù. Bất cứ lúc nào, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, miễn là còn thức, ta nguyện duy trì trong ta chánh niệm từ bi. Nếp sống từ bi là nếp sống cao đẹp nhất. Thường thường cửa chùa ta kêu cửa từ bi. Vì sao biết không? Đúng là cái cửa từ bi, ai vô cũng được hết, không có phân biệt. Anh kia có tin vô cũng được, không tin vô cũng được. Mà tháng rồi mới chửi ông thầy đó, mà tháng nay anh vô cũng được, không sao hết. Hồi nãy Pháp Hòa có dịch cho mấy người Tây Phương nghe hai cái câu Thiên Vũ Tuy Khoan Bất Nhuận Vô Căn Chi Thảo đó. Phật Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Phật Hòa có dịch tiếng Anh cho mấy người Tây Phương nãy. Mưa thì mưa cùng khắp hết, không có phân biệt. Không có nói là tôi thương cái vùng Kelowna này quá, tôi mưa nhiều một chút. Tôi không thích cái người ở bên cạnh, tôi cho mưa ít. Không có, mưa là mưa đều. Nhưng mà thấm hay không là tùy mỗi cây à nha. Cây lớn thì rút nước nhiều, cây trung thì rút nước vừa, mà cây nhỏ thì rút nước ít. Cây không có rễ thì sao? Không rút nước. Cửa chùa mở rộng, nhưng mà người không có niềm tin đâu có vô được. Họ không có niềm tin không có vô đâu. Nhiều khi họ còn đứng ngoài họ cười nữa. Nói, trời, mấy người này bây giờ ta lên tới cung trăng rồi mà còn ở đó mặc cái áo tràng, vô đây lại Phật ăn chay. Ví dụ vậy. Cho nên đó là mình phải đem lòng từ bi không giới hạn của ta mà bao trùm cả muôn loài. Lòng từ bi không có cái gì ngăn cách được hết. Hay lắm. Nhiều khi quý vị nghe xong quý vị nói, ô cái này lý thuyết quá, làm gì trên đời này mình có thể thương được như vậy. Nhưng xin thưa với đại chúng là quý vị làm đi, quý vị sẽ thấy cái màu nhiệm của cái sức mạnh từ bi. Mình làm rồi mình mới thấy. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với anh Phật tử đó, tại sao quý thầy mặc màu nâu? Màu nâu là màu của đất, mà đất là chịu đựng. Nước sạch cũng được, nước dơ cũng được. Ta đổ xuống đất, đất nhận hết. Nhưng quý vị nhớ là bất cứ cái gì trên thế gian này muốn xây dựng, muốn trồng trọt, phải trồng trọt và xây dựng từ đâu? Từ nền tảng của đất. Từ đất mà lên. Cũng như vậy, bất cứ chuyện gì trên thế gian này chúng ta muốn làm thì phải lấy nền tảng của nhẫn nhục chịu đựng. Không có chịu đựng không làm được. Pháp Hòa nói ví dụ, người Việt Nam chúng ta ra hải ngoại này, những ngày đầu mà chúng ta đặt chân đến đất nước này, mình không có cái sức chịu đựng sâu dày của đất, mình sống nổi không? Mình không có sống nổi đâu. Phải không? Tiếng Anh thì không biết, không biết một chữ nữa. Tiền bạc thì không, con đông một nhà, bạn bè không có quen biết ai, đất mới, người lạ, cái gì cũng ấy hết. Buồn khổ lắm chứ. Rồi những cái ngày đầu đó, mà cái xứ này là xứ hay mưa nữa, mà ngồi mà nhìn mưa là sẽ nhớ bài ngày xưa mưa trên phố Huế. Rồi mình sẽ tự hỏi, ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn. Vì tiếng mưa làm cho mình cô đơn. Thí dụ vậy. Nhưng mình chịu đựng được, mình chẳng nhục được, mình lướt qua để mình có được một đời sống ổn định như ngày nay. Mình muốn làm bất cứ điều gì mà không có sức chịu đựng không làm được đâu. Thầy Viện Chủ ở trên Trúc Lâm, thầy có cái sức chịu đựng phi thường. Quý vị biết mà, thầy một thầy qua đây mà ngày hôm nay thầy làm được những gì cho đời, cho đạo, dễ sao? Đâu có đâu, khó lắm. Nhưng mà thầy có một sức chịu đựng hay lắm. Mà nhiều lúc Pháp Hòa mới nghĩ, nếu mà Pháp Hòa cho Pháp Hòa bỏ cuộc, Pháp Hòa chịu không nổi đâu. Nhưng mà mình học được cái hạnh của thầy, thầy chịu đựng hay lắm. Có nhiều khi mình gần một người thầy, mình không phải là đủ thứ để mình học, nhưng mà chỉ cần một cái hạnh tu của người đó thôi là mình cũng học đủ rồi. Cho quý vị biết không, mình cứ học hạnh của đất. Học hạnh của đất. Người ta đổ nước dơ, nước sạch, cứ để cho người ta đổ. Nhưng mà người ta sẽ đứng ở trên nền tảng của mình mà người ta gầy dựng tất cả đó. Có nhiều khi người ta ở ngay chỗ này nè, người ta ngồi ngay đây mà uống xong một ly trà dơ, người ta sẵn sàng ta hất xuống đất. Ngay chỗ người ta ngồi luôn, Người ta cũng quên nghĩ rằng người ta cũng ngồi ngay đây. Mà nếu miếng đất này hồi nãy mà dơ đó là người ta sẽ không bao giờ tới ngồi đâu. Nó sập người ta mới tới ngồi. Vậy mà khi ngồi xong rồi thì người ta sẵn sàng đứng dậy, hất cả cái dơ xuống ngay cái chỗ đó. Có phải không? Thấy rõ cái điều đó. Cho nên tất cả những cái gì mình làm xây dựng từ nền của nền tảng đó, lấy cái sự nhẫn nhục chịu đựng mà làm nền tảng. Mình nhẫn nhục được, mình làm được. Mà nhất là mình ở trong một cái nơi chốn mà nó càng nhiều cái đông đảo người thì nó càng nhiều cái gì? Nhiều cái phức tạp, thị phi. Phải nhẫn nhục lắm mới làm được việc. Thôi giờ đừng nói đâu xa nha. Bây giờ hai vợ chồng mà mình sống với nhau đó, giờ Pháp Hòa hỏi gì chứ đó, mấy chục năm nay đó, quý vị chịu đựng bao nhiêu? Nhẫn nhục bao nhiêu? Hôm bữa có một Phật tử lên tâm sự thì Pháp Hòa có nói hai cái chữ hạnh phúc mà mình nói đó. Trời ơi, đổi bao nhiêu thao nước mắt mới giành được hai chữ hạnh phúc. Nhưng mà nó mong manh lắm à. Cũng phải giữ, phải rào, phải khóa, phải làm đủ kiểu hết đó. Thì cái chữ đó nó mới ở với mình đó. Chứ còn không là nó cũng gì à, nó cũng theo mây, theo gió rồi. Phải dễ đâu. Cho nên quý vị biết không, hai cái chữ tu hành đó. Một cái người mà tu được tới cái giờ phút họ qua đời, cuối cuộc đời đó, họ cũng trải qua nhiều sóng gió lắm, cũng phải chịu đựng dữ lắm. Dù vị đó là tu sĩ của Thiên Chúa, của Phật giáo, của bất cứ một cái tôn giáo nào, làm một người tu sĩ mà đến hết cuộc đời nhắm mắt xuôi tay đó, không phải dễ đâu. Đâu phải cuộc đời người ta cho mình xuôi chèo để mình làm một người tu sĩ của mình đâu. Mình làm bất cứ gì trên đời này nó cũng có những cái giá mình phải trả. Nhưng mà tin rằng với cái lòng từ bi mình có thể làm được. Mình có thể tha thứ được, mình có thể chấp nhận được, mình có thể bao dung được. Cái đó người ta gọi là gì biết không? Người ta gọi là lượng cả bao dung. Quý vị thấy không? Con nó bất hiếu với mình cỡ nào đi nữa, nhưng mà lòng thương của cha mẹ không bao giờ bỏ con. Nó có thể từ bỏ mình, nó đi cả chục năm chưa hề đói hoài tới mình, nhưng mà trong âm thầm mình đang đi tìm tin tức của con. Con mà có trở về thì mình cũng giang hai tay mình đón nhận. Đó là lòng từ bi của người mẹ. Chứ mình phải luyện mình có lòng từ bi như người mẹ. Cái người đó người ta xúc não mình, nhưng mình trong lòng mình vẫn thương. Mình không có thù ghét. Tại vì khi mình thù ghét là trong lòng mình nó bị trầy, nó bị xiên vẹo, nó không còn thuần chất là cái tâm tình của người đệ tử Phật nữa. Hôm nay đó, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị bài kinh này đó là bởi vì Pháp Hòa muốn cho quý vị chuẩn bị một cái tư lương để chuẩn bị ra làm Phật sự. Hôm trước Pháp Hòa về đó, Pháp Hòa chia sẻ với quý vị cái pháp lục hòa rồi, đúng không? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng quân. Hành trang của một người đệ tử Phật chuẩn bị ra làm Phật sự: lục hòa. Và cái hành trang sống trong đời chan lẫn trong đạo là từ bi. Đạo cần hai chữ từ bi. Nước đừng trái những điều gì dân mong, ngược từ bi chẳng thành công. Trái dân mong muốn đừng hồng nên danh. Đạo muốn thành, nước muốn thành, phải theo dân ý, phải hành từ bi. Cổ Đức dạy mình như vậy đó. Ngày xưa Pháp Hòa nhớ không có ông biết ông tướng nào bên Tàu. Mới nhớ cái tên là quên. Ông mới hỏi một cái người cái pháp dụng binh như thế nào, giữa binh, giữa lương thực, giữa dân chúng. Binh lính, lương thực, dân chúng. Bây giờ nếu như trường hợp trong ba phải bỏ một thì bỏ cái nào? Nó như vậy phải bỏ lương thực. Rồi giờ còn lại binh bỏ, rồi xin lỗi gì giữa trong cái hai, giữa lương thực với dân chúng mình phải giữ cái nào? Để bỏ lương thực giữ dân. Thí dụ như tới một cái lúc cùng phải bỏ lính, bỏ lương thực nhưng không bỏ dân. Vì sao? Không có dân mình làm vua với ai? Không có dân làm vua với ai? Đó, cho nên mình muốn làm vua là phải có dân. Cho nên mình muốn làm bệ hạ thì mình phải sống làm sao để người ta đừng hạ bệ mình. Chứ còn muốn làm bệ hạ mà làm hồi người ta hạ bệ mình mất, vì mình thiếu cái lòng từ bi. Cho nên một ông vua mà có sáng suốt, có tình thương thì gọi là minh quân. Mà ông vua mà không có sáng suốt, không có từ bi là hôn quân. Hôn là hôn mê đó. Cho nên mình ở trong đạo Phật, cửa Phật là cửa từ bi. Hay lắm. Mà xin thưa với đại chúng là Pháp Hoa từ 7 tuổi là mình đã đi vô chùa, mình học Phật vậy. Tới bây giờ là 30 năm, 30 năm. Và Pháp Hoa phải thấy rõ một điều: lòng từ bi có thể bao trùm tất cả, không có từ bi làm không được đâu, có từ bi mới được. Cho nên mình chuẩn bị nha, nếu mà mình mà nó chuẩn bị xông pha ra làm Phật sự rồi đó, phải lấy lòng từ bi mà hành sự, huynh đệ với nhau luôn luôn lấy từ bi hành sự. Thôi xin chúc đại chúng có một đêm an lành, và bắt đầu từ bây giờ trên vai mình mang hai chữ trí tuệ và từ bi. Nhưng mà đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.